xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Phương pháp thứ 11, thăm viếng chăm sóc. Thăm viếng chăm sóc để làm chứng tập thể cho một gia đình hoặc một số gia đình người xa lạ. Mục sư Lê Văn Thái đã tự thuật một kinh nghiệm trong việc thăm viếng và truyền bá phúc âm tập thể cho những gia đình chưa biết Chúa theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Trong những ngày hầu việc Chúa tại Hội An, có những việc xảy ra rất lạ lùng đến nỗi chúng tôi phải sững sờ, ngợi khen Chúa vì biết đó là quyền năng của Chúa. Một trưa Chủ nhật nọ, từ Hội An lên huyện Đại Lộc, thay vì dùng xe đạp, tôi lại dùng thuyền và nghĩ rằng có hai chỗ trong vùng Phong Thử và Ái Nghĩa dùng thuyền ghé thăm thuận tiện hơn. Khi thuyền vừa ra khỏi Ái Nghĩa, tôi thấy phía sau có chiếc đò nhỏ chèo theo rồi có tiếng người hỏi, có phải thuyền ông truyền đạo đó không? Tôi trả lời phải, đoạn bảo người chèo thuyền chậm lại một chút để chờ chiếc thuyền nhỏ ấy đến. Trên thuyền có một người đàn ông. Ông ta vừa đứng lên vừa nói, tôi muốn gặp ông. Tôi mời ông ta qua thuyền tôi. Trong khi chúng tôi đàm đạo với nhau thì thuyền vẫn tiếp tục chèo trên dòng nước ngược. Qua vài câu đối thoại, tôi được biết ông là một giáo viên tư thục đang dạy học ở nhà một ông phú hộ ở làng Đại An. Nhờ hỏi thăm tín đồ, ông được biết Chủ nhật đó tôi lên huyện bằng thuyền, nên thuê đò ra sông, đón tôi để hỏi cho biết tường tận những điều ông đang thắc mắc. Ông yêu cầu tôi giải thích về căn nguyên của tin lành, phương pháp cứu chuộc và cách thức thờ phượng Đức Chúa Trời. Thể theo những câu hỏi ấy, tôi lần lượt giải bày cho ông biết căn nguyên của tin lành là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Phương pháp cứu chuộc là sự chết đền tội của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Cách thức thờ phượng là phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Vì Đức Chúa Trời là thần, hình ảnh Ngài không thể hiện được biểu thị bằng bất cứ một hình thức ngẫu tượng nào cả. Cách thờ phượng duy nhất mà Ngài chấp nhận là phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thôi. Trước khi thuyền đến bến, ông giáo sư này bằng lòng quỳ gối tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa. Liền sau đó, ông mời tôi đến làm chứng cho gia đình ông, chủ điền, là người sáng lập ngôi trường mà ông đang dạy. Tôi đến nhà ông chủ điền này thì trời vừa tối. Chúng tôi bắt đầu làm chứng về phúc âm cho gia đình ông. Những người ở gần đó kéo nhau đến xem và nghe. Có trên 20 người tất cả. Kết quả có 7 người tin nhận Chúa và đứng đầu trong số đó là ông phú hộ nổi tiếng trên đây. Riêng về phần ông giáo, sau khi tin nhận Chúa ít lâu, ông đã xin đi học Kinh Thánh và trở nên chứng nhân đắc lực cho nhà Chúa. Ông hoạt động rất hăng say, dìu dắt nhiều người đến với Ngài. Còn 7 người tin Chúa tại nhà ông điền chủ vẫn đứng vững đến ngày nay. Họ rất xuất sắc lo công việc Chúa. Có thể nói đó là những cột trụ của Hội Thánh. Họ đã tình nguyện gia nhập Hội Thánh, được cử vào ban trị sự và khởi công xây cất nhà thờ đầu tiên tại Đại An. Sáng hôm sau, qua làng Hà Tân, tôi giảng tại nhà ông Phan Nhất Thuyên, cựu chánh tổng nổi danh thời đó. Số người đến nghe rất đông. Trong khi giảng, tôi thấy ngoài sân có một thanh niên ngồi trên lưng ngựa, vừa cho ngựa rảo bước, vừa nghe giảng. Nhưng một lúc sau, ông ấy cho ngựa dừng lại bên hiên cửa và theo dõi rất chăm chú. Khi giảng xong, tôi bước ra tiếp mới hay là người da trắng. Tôi mời ông ta vào nhà. Anh thảo luận rất gay go về những vấn đề như tin kính, linh hồn bất diệt và tương lai của nhân loại. Rồi đó, mặc dù trời đã tối, anh vẫn nằng nặc nhất quyết mời tôi về nhà anh ở An Điềm để làm chứng tin lành cho những người trong vùng đó. Nhận thấy không thể từ chối, nên sau khi cầu nguyện cho 14 người mới tin Chúa tại nhà ông Phan Nhất Thuyên, tôi liền đến An Điềm để thăm cơ sở đồn điền của chàng thanh niên này, đồng thời để làm chứng tin lành. Kết quả có 2 người tin nhận Chúa, mà người thứ nhất là chàng thanh niên chủ đồn điền ngồi trên lưng ngựa nghe giảng hồi sáng, và một người khác trong vòng bà con bên vợ của anh. Về sau, 2 người này đều xin học Kinh Thánh và trở nên 2 vị mục sư đầy ơn đã từng dự phần vào công việc lớn lao của hội thánh và trung tín trọn đời trong chức vụ. Đó là phương pháp thăm viếng và săn sóc để làm chứng tập thể cho một gia đình hoặc một số gia đình xa lạ. Phương pháp thứ 12, giao tế. Giao tế cách chân thành với các bạn đồng nghiệp, đồng sự hay đồng chí và gia đình của họ để chia sẻ hạnh phúc thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một tôi tới Chúa vì tình cảnh ép buộc phải tạm nghỉ chức vụ và làm việc công giữa lúc đất nước lâm vào tình trạng khẩn trương. Ông nhận cơ hội giao tế trong chân tình với một số người đồng tâm, đồng chí. Qua những cuộc chuyện trò chung và riêng, những dịp thăm viếng lẫn nhau cho gia đình hai bên được tiếp xúc làm quen với nhau đến mức trở thành thân hữu. Lần lần người truyền bá phúc âm có thể nói về Chúa, sống phúc âm và chia sẻ phúc âm, chứng minh quyền năng cứu độ của Chúa Cứu Thế và dìu dắt một người quan trọng bậc nhất nhì trong nhóm ấy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau khi tin nhận Chúa, người ấy tiến bộ rất nhanh chóng và vững vàng trên con đường theo Chúa, rồi mạnh bạo làm chứng về Chúa cho nhiều người khác nữa. Phương pháp thứ 13, văn phẩm. Chọn các văn phẩm thích hợp với tâm sự, tình huống, trình độ của người cần tìm hiểu phúc âm để biếu tặng theo thứ tự và hệ thống. Muốn biết rõ phải theo thứ tự nào, người truyền bá phúc âm cần tìm hiểu và thông cảm tâm sự, tình huống của người đang cần biết phúc âm để chọn văn phẩm cho thích hợp và tùy hoàn cảnh mà thay đổi thứ tự, tức là dùng văn phẩm nào trước, văn phẩm nào sau, văn phẩm nào là số 1, số 2, số 3, số 4, v.v. Cũng lưu ý chọn văn phẩm thế nào cho thích hợp với trình độ hiểu biết của người ta muốn giới thiệu Chúa Cứu Thế. Đừng dùng văn phẩm quá đơn giản tầm thường cho người trí thức hoặc đại trí thức. Cũng đừng dùng văn phẩm quá cao cho người có trình độ văn hóa tương đối thấp. Chúng ta không quên rằng Chúa Thánh Linh có thể tác động và soi sáng người đọc, giúp người có trình độ văn hóa thấp hiểu được chân lý cao xa của Chúa. Cũng như có khi Chúa Thánh Linh dùng những tài liệu đơn giản của Ngài để thuyết phục những người có trình độ văn hóa cao tin nhận Chúa Cứu Thế. Chúng ta có thể kể các bài làm chứng tự thuật kinh nghiệm của người mới tin Chúa. Các tác phẩm như Ơn Trời hay Lòng Trời, Nước Trời, Bạn Có Hạnh Phúc Không, Tình Yêu Nào, Bạn Thật Sống, Phúc Âm Là Gì, Tìm Hiểu Phúc Âm, Thông Điệp Của Thượng Đế, Đức Tin Và Lý Trí, Tôi Chọn Chúa Cứu Thế, Lược Luận Về Cơ Đốc Giáo, Cho Tôi Chia Sẻ Niềm Tin, Ai Muốn Tìm Thấy Chân Thần, Con Đường Chân Lý, Hành Trình Vào Vĩnh Cửu. Con Đường Chân Lý là một tác phẩm mới của luật gia Trần Trọng Dư. Chúng ta cũng có thể phát các sách phúc âm theo thứ tự Mác, Luca, Matthew, Giăng, sau đó là sách Công Vụ và Thánh Kinh Tân Ước diễn ý. Phương pháp thứ 14, viết thư. Một phương pháp truyền bá phúc âm khác là viết thư. Người truyền bá phúc âm có thể viết thư để giới thiệu hạnh phúc thật và niềm an ủi vô biên trong Chúa Cứu Thế, cũng như những lời quý báu của Ngài mà chính người truyền bá phúc âm đã có kinh nghiệm bản thân khi đem những lời của Chúa dạy mà áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Khi viết thư hàng loạt, cần xếp đặt theo đề tài, theo thứ tự mạch lạc, cũng như theo các việc xảy ra trong gia đình hay đời sống cá nhân của người nhận thư. Khi viết thư giới thiệu Chúa Cứu Thế, người truyền bá phúc âm nên khéo léo gợi tò mò và hứng cảm cho người nhận thư để người ấy mong mỏi nhận lá thư kế tiếp. Một cựu giáo sư trường cao đẳng kỹ thuật Phú Thọ đã có nhiều kinh nghiệm truyền bá phúc âm bằng thư từ. Ông đã viết trong một bức thư dài như sau: Tôi viết thư này gửi đến quý ông bà anh chị em nhằm mục đích làm chứng về quyền năng mà Chúa Cứu Thế đã thể hiện cho tôi và ân sủng mà Ngài đã ban cho tôi. Thưa quý thân hữu, mỗi người trở thành tín đồ của Chúa Cứu Thế trong một trường hợp khác nhau. Riêng tôi đến với Chúa và Chúa đến với tôi không phải vì tôi xúc động mạnh mẽ sau khi nghe một mục sư giảng luận lời Chúa một cách linh động và hấp dẫn. Tôi cũng không phải tiếp nhận Chúa sau khi nghe một bài thuyết giáo hùng hồn của bất cứ một diễn giả nào. Tôi cũng không được nghe bất cứ một tín hữu tin lành nào làm chứng về Chúa và chia sẻ đức tin của họ khiến tôi tin nhận Chúa. Chúa đến với tôi vào một đêm thanh vắng, không trăng sao, giữa cảnh cực kỳ nguy hiểm. Tôi cầu nguyện và Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi. Thưa quý vị, tôi thường đem kinh nghiệm tin Chúa của tôi kể cho các bạn tôi chưa biết Chúa. Sau khi nghe, người thì nói đó là sự may mắn của tôi, người khác thì nói có sự trùng hợp. Họ giải thích rằng biết đâu trong lúc cầu nguyện xin Chúa can thiệp cũng là lúc xảy ra những việc người khác đã quyết định làm. Nhưng tôi không nghĩ như thế, mà tôi cho rằng Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi. Sau khi tin Chúa, tôi viết thư khuyên cháu tôi, con của người anh ruột tôi tin nhận Chúa. Tôi không quên cầu nguyện cho cháu tôi được Chúa cứu chuộc. Sau đó tôi nhận được thư cháu tôi cho biết cháu đã đầu phục Chúa. Tôi viết thư cho nhiều người thân trong gia đình, và lần lượt tôi nhận được thư gia đình cho biết các cháu tôi đã ăn năn trở lại tin nhận Chúa. Ngoài các thân nhân, tôi cũng chia sẻ niềm tin cho một người bạn họ Đinh. Tôi khuyên anh tìm hiểu về Đấng Cứu Thế Giê-xu và mỗi đêm tôi vẫn nhớ cầu nguyện cho bạn tôi. Một ngày nọ, tôi nhận được thư bạn tôi với lời lẽ mà tôi biết chắc chắn rằng chỉ có người đó đến với Chúa bằng tấm lòng mới viết được lá thư như vậy. Nhờ tôi tin Chúa trước và nhiều thân nhân của tôi được biết Chúa, từ ngày tôi tiếp nhận Chúa đến nay, tôi nhận biết Chúa luôn luôn ở cùng tôi, chăm sóc lo liệu cho tôi, làm tâm hồn tôi ổn định, không xao xuyến, bối rối như trước. Lúc trước tôi cảm thấy như mình có xác mà không có hồn. Ngày nay tôi luôn luôn thỏa lòng, vui sống trong Chúa. Chúa đã biến đổi lòng tôi từ một con người sống ích kỷ, chỉ biết lo cho tương lai hạnh phúc của mình và gia đình, trở thành một người lo nghĩ nhiều cho tha nhân hơn bản thân mình. Chúa cũng thay đổi tính nóng nảy, hờn giận, tự ái và hay phàn nàn, than thở của tôi, vân vân. Qua cảm nhận của bản thân tôi ước mong quý vị nào có tâm hồn bất ổn, lo âu, hãy đến với Chúa tự ái. Chúa sẽ cho sức sống mới vì Ngài đã phán: Hỡi ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Và khi đã thành tâm đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ xóa hết tất cả tội lỗi trong đời sống cũ và ban cho một đời sống mới đầy ý nghĩa. Tạ ơn Chúa, tôi viết thư làm chứng cho ai là sớm muộn người đó cũng trở lại tin nhận Chúa Cứu Thế. Văn chương dưới các thể thơ văn được in thành tài liệu, được chép tay hay truyền miệng đã là một phương tiện vô cùng hữu hiệu trong việc truyền bá tin mừng của Chúa Cứu Thế. các văn phẩm phúc âm, từ các tác phẩm lớn đến các tài liệu phúc âm ngắn ngủi dưới hình thức như một bài báo, đã có thể cảm động lòng nhiều người đến mức họ đã quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế. Do đó, chúng ta nói đến phương pháp thứ 15 là viết báo. Phương pháp thứ 15, viết báo. Nhà truyền bá phúc âm Spiro Zohiti bắt đầu chỉ có một số tiền rất nhỏ, nhưng đã lấy đức tin viết bài thuê đăng trên một tờ báo để truyền bá phúc âm. Lần lần công cuộc truyền bá phúc âm qua báo chí của ông phát triển đến mức nhiều tờ báo lớn tiếng Hy Lạp đều đăng các bài tìm hiểu phúc âm truyền giảng của ông. Chức vụ ấy đã đem lại nhiều thành quả cho Chúa và nhóm bùng lên một cơn phục hưng lớn giữa giáo hội chính thống tại Hy Lạp. Riêng các hội thánh Việt Nam đã xuất bản khá nhiều báo chí để truyền bá phúc âm và gây dựng đức tin. Tôi đã sưu tầm được tờ báo này của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ngày trước: Hừng Đông, Rạng Đông, Đuốc Thiên, Xanh, Thánh Kinh Báo, có tập phụ chương truyền bá phúc âm. Thánh Kinh Báo về sau đổi tên là Thánh Kinh Nguyệt Sang và một số đặc sang. Trong thập niên vừa qua, các hội thánh và các nhóm giáo hữu Việt Nam khắp nơi trên thế giới đã xuất bản các báo Hy Vọng, Chân Trời Mới, Hướng Mới, Tâm Giao, Sống Đạo. Hai tờ báo do hai nhà xuất bản khác nhau đều mang tên là Thông Công, Đất Mới, Xây Dựng, Đức Tin, Tin và Sống, Sức Sống, Ánh Sáng, Về Nguồn, Phúc Âm, Đèn Linh, Chuyển Hướng, Tin, Cảm Thông. Tờ mới nhất là tờ Chân Lý do một nhóm tín hữu Việt Nam mới tin Chúa chưa được một năm đã xuất sắc làm báo để chia sẻ tin mừng, mà chủ bút là một giáo sư đại học khoa học. Tờ Ánh Sáng là một tờ báo nhỏ xuất bản hàng tuần, mỗi lần in được 15.000 số. Tờ Chân Trời Mới xuất bản hàng tháng, mỗi lần in từ 28 đến 30.000 số và đang được phổ biến tại 58 nước trên thế giới. Chúa đã dùng các tờ báo này dìu dắt nhiều người đến với Chúa. Có lần tôi được nghe tin một thi sĩ nổi danh là Phan Quảng Nam đã đọc một tờ báo trình bày phúc âm mà quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế. Từ ngày tin Chúa, thi sĩ đã sáng tác rất nhiều bài thơ ca ngợi Chúa, ca ngợi tình yêu của Chúa, sự hy sinh vô đối của Ngài trên cây thập tự. Theo một bản tổng kết gần đây, Chúa đã dùng tờ Chân Trời Mới trong 4 năm qua đem ít nhất 2.000 người đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phương pháp thứ 16, viết sách. Việc viết sách đòi hỏi nhiều công phu và ân tứ. Bác sĩ Luca đã sưu tầm nhiều sử liệu chính xác và ghi chép thành một tác phẩm truyền giáo gồm hai quyển Luca và Công vụ các sứ đồ để gửi cho bạn mình là Theophile. Sách này về sau lại được sao chép và ấn hành cho hàng triệu, hàng tỷ độc giả. Sự kiện ấy đã nói lên tính cách đặc biệt quan trọng của phương pháp truyền giáo bằng cách soạn sách. Mở đầu, bác sĩ Luca đã viết: Bạn Theophile thân kính. Trước đây đã có nhiều người ghi chép cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu theo lời tường thuật của các môn đệ đầu tiên và của nhiều nhân chứng. Do đó, tôi đã sưu tầm tất cả sử liệu và viết lại theo thứ tự để kính gửi anh xem. Ước mong công trình khảo cứu này chứng tỏ những điều anh đã học hỏi là chính xác. Các tác phẩm lớn trong Thánh Kinh Tân Ước, bắt đầu với các sách phúc âm, đều nhằm mục đích truyền bá phúc âm. Một người bạn thân của tôi tên là Trần Thuyên, sau khi tin Chúa đã viết một quyển sách nhỏ nhan đề Tôi chọn Chúa cứu thế. Quyển sách nhỏ ấy đã được phổ biến bằng Việt văn, Anh văn và Pháp văn. Riêng bản Việt văn quyển Tôi chọn Chúa cứu thế đã được in hơn 1 triệu quyển và nhiều người nhờ đọc sách đó mà quay về với Chúa cứu thế. Trong 10 năm qua, có khoảng 4.000 sách mới vừa lớn vừa nhỏ đã được phổ biến khắp nơi trên thế giới để truyền bá phúc âm. Các sách nhỏ có khi được ấn hành dưới hình thức một bài khảo luận hay một bài báo. Trong 5 năm qua, số in các loại sách truyền bá phúc âm này lên đến 100 triệu quyển. Phương pháp thứ 17. Dùng ca nhạc để truyền bá phúc âm. Nhiều con cái Chúa thích dùng điệu nhạc, lời ca để diễn tả sự khôn ngoan, sáng suốt, đức thánh khiết, nhân từ, lòng bác ái vô biên và sự hy sinh cao cả tuyệt đối của Chúa cứu thế, hoặc để thuật lại những kinh nghiệm bản thân về quyền năng cứu chuộc, giải thoát, an ủi, khích lệ của Chúa. Hội Thánh Việt Nam chúng ta ghi ơn những người đã dày công sáng tác các bản nhạc, lời ca và trình diễn các bài ấy như giáo sĩ Cao Sơn, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, Trần Thượng Trí, Vĩnh Phúc, bác sĩ Lê Ngọc Vinh, các ca sĩ Nguyễn Hữu Ái, Mai Hương, vân vân. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Nguyên đã đưa phúc âm vào những bài ca vọng cổ hấp dẫn, lời ca tiếng nhạc với nhiều màu sắc dân tộc đã đi vào lòng người tìm hiểu phúc âm và chắc chắn đã đem nhiều thành quả vô cùng tốt đẹp cho Chúa cứu thế Giê-xu. Phương pháp thứ 18. Dùng kịch nghệ. Ở Ấn Độ, tại nhiều khu vực rộng lớn, các nhà truyền bá phúc âm không thể nào mời ai bước vào nhà thờ, nhà giảng hay trại vải để nghe giảng phúc âm cả. Một số tín hữu và một nhóm nhà truyền giáo Ấn Độ đã quyết định dùng nhạc kịch cổ điển để trình bày cuộc đời của Chúa cứu thế và các câu chuyện thánh kinh, xen lẫn nhiều bài hát đặt theo điệu dân ca Ấn Độ. Hiệu quả nhạy như điện. Hàng ngàn, hàng vạn người ùn ùn kéo nhau đến xem ca kịch. Nhờ đó mà biết được tình yêu thương và sự hy sinh của Chúa cứu thế Giê-xu. Phương pháp thứ 19. Dùng hội họa. Lịch sử cho biết có ghi lại câu chuyện của hai nhà truyền bá phúc âm là Cyril và Methodius. Khi truyền giáo cho dân tộc Bảo Gia Lợi, Cyril đã hết sức giảng luận nhưng không đem lại kết quả nào cả. Trong khi đó, Methodius là một họa sĩ đã vẽ trên tường quang cảnh cuộc đoán xét sau cùng theo Khải Thị chương 20. Có tòa án trắng và Thượng Đế ngồi ngay thẩm phán. Bức tranh đập vào tâm trí nhiều người và một số người đã quyết định tiếp nhận Chúa. Trong số đó có một lãnh tụ người Bảo Gia Lợi. Câu chuyện được nhiều người biết và nhắc nhở hơn là chuyện của Nicolas Louis von Zinzendorf 1700-1760, được gọi tắt là Bá Tước Zinzendorf. Là một thanh niên quý phái giàu có, Zinzendorf thu thập một số tiền lớn để đi du lịch cho thỏa thích. Nhưng khi đến một thành phố bên Đức, Zinzendorf vào thăm một bảo tàng viện, đứng ngắm nhìn một bức họa Chúa chịu thương khó. Trên nét mặt của Chúa có cái gì hấp dẫn Zinzendorf? Và cuối cùng anh ta khóc òa, thưa với Chúa: Lạy Chúa yêu thương con nhiều như vậy, đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi con, mà con làm ngơ trước tình yêu của Chúa. Xin Chúa tha tội cho con. Zinzendorf liền bỏ dở cuộc du lịch trở về phục vụ Chúa và được Thánh Linh sử dụng để sáng lập ra hội truyền giáo Moravian, là một trong những hội truyền giáo phúc âm quan trọng nhất vào thế kỷ thứ 18. Ngoài ra, Rinjando cũng sáng tác được trên 2.000 bản thánh ca để ca ngợi tôn vinh Thượng Đế. Một bức tranh không thể đem lại kết quả vĩ đại như vậy. Nhưng Chúa Thánh Linh có thể dùng thiên tài hội họa đã đem dâng lên cho Ngài và cảm ứng cho họa sĩ vẽ bức tranh. Rồi cũng chính Thánh Linh dùng bức tranh đó nhắc nhở cho người xem tranh nhớ lại những câu kinh thánh người đó đã học, đã nghe từ thuở còn bé, hay đánh vào trí tò mò của người xem tranh để người đó tìm đọc thánh kinh, cho biết rõ câu chuyện được mô tả trong tranh, rồi cuối cùng được Thánh Linh cáo trách về tội lỗi và dẫn đến thập tự giá. Nhiều họa sĩ danh tiếng khắp thế giới đã dâng cuộc đời và tài năng họ cho Chúa để vẽ những bức tranh về Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, Chúa chữa bệnh, Chúa đi trên mặt biển, Chúa cầu nguyện, Chúa chịu thương khó, chịu đóng đinh trên đồi Gô-gô-tha và Chúa phục sinh trong vinh quang. Các bức tranh này đã đóng góp rất nhiều vào công cuộc truyền bá phúc âm.
Con yêu Ngài, Chúa ơi, con yêu Ngài. Duy chính Ngài là đấng đang được ngợi khen. Con yêu Ngài, Chúa ơi, con yêu Ngài. Duy chính Ngài là Chúa hiển vinh đời đời. Chỉ duy Ngài, Chúa ơi, chỉ duy Ngài. Duy chính Ngài chịu chết thay cho tội con. Chỉ duy Ngài, Chúa ơi, chỉ duy Ngài. Duy chính Ngài từ bỏ ngôi cao làm Ngài đã đến cho thế giới hát vang câu ca thanh bình. Lời Ngài ban như ánh sáng xóa tan màn đêm tăm tối. Mọi buồn đau, bao lo lắng Chúa nay đã gánh đi rồi. Vì tình yêu thập tự giá Ngài đã hy sinh cho tôi. Cảm ơn Ngài, Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Cha nhân từ ngự xuống cứu linh hồn con. Chúc tôn Ngài, Chúa ơi, chúc tôn Ngài. Bước theo Ngài, miền hát hoa vui trọn đời.